là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trấn Yên thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Trong khuôn khổ chuyến công tác và làm việc tại tỉnh Yên Bái, Phái đoàn Liên minh châu tại Việt Nam đã dự hội thảo khởi động dự án thanh niên trong công tác phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng trên địa bàn thành phố Yên Bái và huyện Lục Yên. Do Liên minh châu tài trợ với nguồn kinh phí khoảng 500.000 euro. Ngày 26 tháng 1 năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã có quyết định phê duyệt nội dung văn kiện dự án thanh niên trong công tác phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng trên địa bàn thành phố Yên Bái và huyện Lục Yên do Liên minh châu tài trợ. Theo đó, cơ quan chủ quản dự án là Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, chủ khoản viện trợ là Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh. Đơn vị thực hiện dự án là Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Yên Bái. Qua việc thực hiện dự án tại thành phố Yên Bái và huyện Lục Yên với mục tiêu thanh niên địa phương sẽ được nâng cao năng lực về giáo dục kỹ thuật số, lấy con người làm trung tâm trong công tác phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng. Kết quả chủ yếu của dự án sẽ đào tạo ít nhất 20 giảng viên chính và 20 giảng viên dự phòng là đoàn viên thanh niên thuộc tỉnh đoàn Yên Bái, Sở Giáo dục Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông. Qua đó sẽ tác động trực tiếp nâng cao năng lực phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng cho ít nhất 3.600 thanh niên các dân tộc, trong đó 70% là dân tộc Tày. Tác động gián tiếp cho ít nhất cho 36.000 thanh niên được nâng cao kỹ năng và biết sử dụng bộ công cụ tự học ứng dụng giáo dục kỹ thuật số mới do Việt Nam xây dựng. Đồng thời có ít nhất 240 người thuộc các tổ chức đoàn thể, trong đó có 40% là phụ nữ được tăng cường quan hệ hợp tác thông qua các cuộc vận động chính sách về giáo dục kỹ thuật số và phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng. Dự kiến dự án sẽ được thực hiện trong 48 tháng và kết thúc vào năm 2028. Tổng nguồn vốn dự án được viện trợ không hoàn lại khoảng 500.000 euro, tương đương gần 13 tỷ đồng. Phát biểu tại hội thảo, bà Christina Bunde Tham Tán, trưởng ban hợp tác Phái đoàn Liên minh châu tại Việt Nam, nhấn mạnh, trên thế giới, tội phạm mạng công nghệ cao đang đứng thứ hai về mức độ nguy hiểm. Các cơ quan chức năng đã đưa ra cảnh báo những chiêu lừa đảo mới của tội phạm này, nhưng không phải tất cả thanh niên đều sẽ tiếp cận và nhận thức được điều đó. Liên minh châu tại Việt Nam tin rằng giáo dục kỹ thuật số sẽ nâng cao năng lực phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng và giúp giải quyết tình trạng này. Bà Christina Bunde cũng đánh giá cao sự quan tâm hợp tác của tỉnh Yên Bái đã rất coi trọng vấn đề này, sớm phê duyệt dự án trong thời gian ngắn để việc triển khai dự án được triển khai như mong đợi. Tại hội thảo, các đại biểu cũng đã được giới thiệu tóm tắt về dự án, các mục tiêu, kết quả và các hoạt động chính của dự án. Các đơn vị phối hợp triển khai dự án cũng đã tham gia đóng góp những nội dung liên quan để việc thực hiện dự án được hiệu quả trong thời gian tới. Sau khi ra mắt ban quản lý dự án với 12 thành viên, dưới sự chứng kiến của Phái đoàn Liên minh châu tại Việt Nam, các cơ quan đơn vị chức năng ban quản lý dự án đã thực hiện nghi lễ khởi động dự án. Chiều ngày 1 tháng 3, Sở Thông tin và Truyền thông Yên Bái đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thí điểm trợ lý ảo hỗ trợ cán bộ công chức viên chức tỉnh Yên Bái theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 9 điểm cầu. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh, các huyện thị và thành phố và đại diện Tập đoàn Công nghệ Viễn thông Quân đội Viettel. Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông qua các chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông và Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về triển khai trợ lý ảo hỗ trợ cán bộ công chức viên chức. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel giới thiệu và hướng dẫn sử dụng trợ lý ảo hỗ trợ cán bộ công chức viên chức. Theo đó, việc thí điểm thử nghiệm triển khai trợ lý ảo hỗ trợ cán bộ công chức viên chức tỉnh Yên Bái trên nền tảng trí thông minh nhân tạo AI do Bộ Thông tin và Truyền thông phát triển và thí điểm để phục vụ cán bộ công chức viên chức tỉnh trong việc hỏi, đáp các nội dung, thông tin liên quan đến văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương của tỉnh, tư vấn pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả thực thi công vụ của cán bộ công chức viên chức trong cơ quan nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức tỉnh được tiếp cận sớm với những tiến bộ của công nghệ trí tuệ nhân tạo AI trong nước và trên thế giới. Việc triển khai thí điểm nền tảng trợ lý ảo phục vụ cán bộ công chức viên chức tại tỉnh với nhiều người tham gia sẽ góp phần giúp Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá được hiệu quả, tính ứng dụng và khả năng triển khai rộng rãi của công nghệ này trên phạm vi toàn quốc. Đồng thời giúp tỉnh Yên Bái đánh giá được năng lực triển khai ứng dụng công nghệ AI tại các sở ban ngành địa phương cũng như tăng cường năng lực tiếp cận công nghệ mới của cán bộ công chức viên chức trên phạm vi toàn tỉnh. Việc cập nhật dữ liệu của tỉnh Yên Bái lên nền tảng trợ lý ảo gồm cập nhật dữ liệu thông tin công khai từ cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử của các cơ quan báo chí của tỉnh và trang thông tin điện tử của các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Cập nhật các thông tin, số liệu dữ liệu do các sở, ban ngành và ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cung cấp. Thực hiện việc thí điểm kết nối để cập nhật dữ liệu văn bản trên hệ thống văn phòng điện tử VOffice cho trợ lý ảo. Phạm vi thí điểm là 9.735 cán bộ công chức viên chức của các sở ban ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, một số đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh. Thời gian thí điểm từ tháng 2 2024 đến hết tháng 6 2024. Các cán bộ công chức viên chức được cấp tài khoản thực hiện việc truy cập nền tảng trợ lý ảo phục vụ cán bộ công chức viên chức tỉnh Yên Bái, sử dụng, đặt câu hỏi, thực hiện huấn luyện trợ lý ảo thường xuyên hàng ngày, tổng hợp danh sách các câu hỏi, các lần truy cập, truy vấn nền tảng trợ lý ảo, báo cáo cơ quan đơn vị gửi Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh sau khi kết thúc thí điểm.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, huyện Mù Cang Chải đã tổ chức được 738 ngày cuối tuần cùng dân, tăng 281 ngày so với năm 2022, với tổng số trên 228.000 lượt người tham gia. Qua hoạt động ngày cuối tuần cùng dân đã giúp các địa phương tu sửa mở mới được hơn 16 km đường giao thông nông thôn, đổ bê tông được 22 km đường giao thông nông thôn, duy trì các mô hình tự quản của các đoàn thể, trồng được 101.050 cây xanh, đồng thời hướng dẫn giúp đỡ 40 hộ gia đình làm du lịch cộng đồng, xây dựng 32 mô hình chăn nuôi, 151 mô hình điển hình tiên tiến, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh các cấp giai đoạn 2023-2025. Cùng với đó, thông qua mô hình cũng đã tuyên truyền nhân dân bảo vệ môi trường, nói không với rác thải nhựa, xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, phục vụ phát triển du lịch, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị của huyện năm 2023, hướng tới mục tiêu xây dựng Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch vào năm 2025.
Đến nay, toàn tỉnh Yên Bái đã thu hút hỗ trợ đào tạo gần 640 cán bộ ngành y tế chất lượng cao từ đại học trở lên với tổng kinh phí trên 27,6 tỷ đồng. Qua đó giúp toàn tỉnh đạt tỷ lệ đạt 10,8 bác sĩ trên 1 vạn dân và 34,6 giường bệnh trên 1 vạn dân. Thời gian qua, công tác khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh được nâng lên, phong cách thái độ phục vụ có sự đổi mới toàn diện, tỷ lệ hài lòng của bệnh nhân nội trú đạt trên 90%. Đây là kết quả của việc thực hiện hiệu quả các nghị quyết đề án về nâng cao chất lượng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2021-2025, đồng thời là sự quan tâm phát triển nhân lực y tế như liên kết đào tạo lại, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức theo địa chỉ, thu hút y bác sĩ chất lượng cao, luân phiên cán bộ tuyến huyện về công tác tại các trạm y tế nhằm tăng cường nguồn nhân lực y tế cả về số lượng và chất lượng cho tuyến xã, nhất là các địa bàn vùng đặc biệt khó khăn. Ngành y tế cũng tiếp tục đổi mới hoàn thiện hệ thống tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả và củng cố hệ thống cung ứng dịch vụ y tế theo ba cấp chuyên môn, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.
Vụ đông xuân năm nay, huyện Văn Chấn có kế hoạch gieo cấy trên 2.800 ha lúa nước với cơ cấu trên 85% diện tích bằng các giống lúa thuần, lúa lai chất lượng cao gồm Sén Cù, Chiêm Hương, HT1, Bắc Thơm, Japonica. Thời tiết thuận lợi cộng với việc chủ động về giống nước tưới nên sau Tết Nguyên đán, nhân dân đã tập trung ra đồng làm đất gieo cấy vụ xuân. Năm nay, huyện Văn Chấn tiếp tục chủ trương quy hoạch gieo trồng tập trung các diện tích lúa chất lượng cao, làm lúa hàng hóa. Trong đó, mỗi xã quy hoạch từ 30 đến 50 hectare gieo trồng các giống lúa chất lượng cao. Riêng xã Tú Lệ tiếp tục quy hoạch gieo trồng tập trung 50 hectare lúa nếp tan, làm đặc sản hàng hóa. Đến nay, các xã vùng thấp đã cơ bản hoàn thành việc gieo cấy lúa đông xuân. Các xã vùng cao đang tập trung nhân lực, phương tiện, phấn đấu hoàn thành kế hoạch vào trung tuần tháng 3 tới.
Để giữ vững thị phần, tăng trưởng doanh thu, thời gian qua, Bưu điện tỉnh đã tổ chức lại sản xuất, ứng dụng công nghệ nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng hiệu quả các tuyến, đường thư, nâng cao chất lượng, tiết kiệm chi phí, xây dựng chính sách bán hàng hợp lý, linh hoạt đến từng địa phương, từng khách hàng. Tổ chức lực lượng bán hàng chuyên trách bao phủ địa bàn để phát triển dịch vụ, triển khai thành công các chiến dịch kinh doanh, các chương trình thi đua và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ theo định hướng chỉ đạo của tổng công ty. Riêng trong năm 2023, Bưu điện tỉnh đã phát triển mới được 766 khách hàng, doanh thu đạt 61 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Bưu điện tỉnh còn thực hiện tốt thông tin bưu chính thông suốt, chuyển phát kịp thời công văn, bưu gửi, phục vụ tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và chủ trương định hướng chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đến với đồng bào các dân tộc. Công tác đảm bảo an toàn an ninh bưu chính luôn được bưu điện đề cao. Trong năm đã phát trên 1,9 triệu cuốn sách, báo công ích đảm bảo chuyển phát kịp thời đến tay độc giả, đảm bảo 149 trên 150 xã có báo đến trong ngày.
Theo Cục Thuế tỉnh Yên Bái, đến nay toàn tỉnh có 110 trên 121 cửa hàng xăng dầu thực hiện xuất hóa đơn điện tử sau mỗi lần bán hàng, đạt tỷ lệ 91%. Để đẩy mạnh thực hiện với mục tiêu hoàn thành với tỷ lệ cao nhất, thời gian tới, Cục Thuế tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền vận động, đôn đốc người nộp thuế, các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh xăng dầu chưa thực hiện lập hóa đơn sau mỗi lần bán hàng, nghiêm túc thực hiện lập hóa đơn và kết nối dữ liệu với cơ quan thuế, tăng cường năng lực giám sát và kịp thời hướng dẫn hỗ trợ người nộp thuế xử lý các vướng mắc trong quá trình triển khai, tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các trường hợp sai phạm, không thực hiện hoặc cố tình không thực hiện việc phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Ủy ban Nhân dân tỉnh và của Tổng cục Thuế. Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trấn Yên thực hiện.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trấn Yên được phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, Trấn Yên hôm nay mang trên mình một diện mạo mới khang trang hơn, giàu mạnh hơn. Niềm vui đón xuân, mừng đảng cùng niềm tin vào khát vọng và tương lai tươi sáng trong ngày đầu xuân mới lan tỏa khắp các bản làng, xóm, thôn, từ vùng thấp tới vùng cao, đánh dấu một bước ngoặt lớn khi Trấn Yên đang bước vào giai đoạn phát triển mới hướng đến xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao. Đây cũng là nội dung mà chương trình sẽ đề cập sau ít phút nữa. Cũng trong phần thời sự còn có ghi nhận Hội Phụ Nữ Trấn Yên, nơi gieo mầm hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, ngay trong những ngày đầu xuân mới 2024 này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Trấn Yên đang tích cực nỗ lực để những mùa xuân tiếp nối, diện mạo quê hương sẽ ngày một khang trang hơn, đời sống người dân ngày càng đủ đầy, no ấm hơn để xây dựng huyện Trấn Yên trở thành huyện nông thôn mới nâng cao theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung bài viết Trấn Yên thêm những mùa xuân hạnh phúc.
Trong hơi ấm của mùa xuân, chúng tôi về thăm xã nông thôn mới kiểu mẫu Báo Đáp, địa phương vinh dự được đồng chí Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội về thăm trong những ngày đón xuân Giáp Thìn 2024. Có thể thấy, miền quê nông thôn mới kiểu mẫu Báo Đáp như bừng lên sức sống mới với những tuyến đường liên xóm, liên xã sạch đẹp, rực rỡ, cờ hoa, nắng xuân tươi vui, len lỏi gõ cửa từng ngôi nhà, những công trình trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được đầu tư xây dựng kiên cố, khang trang. Trên gương mặt của những người dân rạng ngời niềm vui và đầy ắp hy vọng về năm mới đủ đầy, sung túc, hạnh phúc, đồng chí Trần Đức Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Báo Đáp phấn khởi cho biết.
Với cái mục tiêu xác định của chính quyền địa phương ấy là xây dựng nông thôn mới thì chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc. Và trong quá trình xây dựng này thì chúng tôi xác định cái mục tiêu cuối cùng đó là vì cuộc sống của nhân dân, nâng cao cái chỉ số hạnh phúc của nhân dân, đặc biệt là liên quan đến phát triển kinh tế xã hội thì nhân dân rất là phấn khởi.
Năm vừa qua, xã Báo Đáp là xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội về chuyển đổi số. Bộ mặt nông thôn của xã đã thay đổi rõ nét. Nổi bật là Báo Đáp đã phát triển vùng trồng dâu nuôi tằm gần 190 hectare, 5 doanh nghiệp, 6 hợp tác xã và 35 tổ hợp tác tạo ra các chuỗi liên kết trong sản xuất, nâng cao giá trị cho sản phẩm, tạo công ăn việc làm ổn định cho người dân. Thu nhập bình quân đầu người đạt 56,68 triệu đồng trên năm. Y tế, giáo dục, văn hóa được quan tâm đầu tư, cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp và văn minh. Nhiều hộ nông dân đã chủ động đổi mới tư duy, năng động hơn trong phát triển kinh tế để vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Rời Báo Đáp, chúng tôi vào thăm xã Việt Hồng, vùng chiến khu cách mạng, bước chân trên những bản vần, bản bến hay bản dọc, những con đường hoa yêu thương đang đua nhau khỏe sắc. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Triệu Khánh Thiện phấn khởi cho biết, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền cùng với sự tích cực, đồng thuận và quyết tâm cao của người dân, nhiều mô hình hay cách làm sáng tạo trong tổ chức sản xuất, huy động nguồn lực và đóng góp của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới đã được nhân rộng. Nhân dân xã Việt Hồng đã tích cực đóng góp xây dựng về cơ sở hạ tầng, xây dựng đường giao thông nông thôn. Hiện nay, cơ bản đường trục xã và đường từ xã đến các thôn đã được kiên cố hóa, bê tông hóa. 6 trên 6 bản trên địa bàn xã có nhà văn hóa, đảm bảo nơi hội họp, sinh hoạt cộng đồng. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người được nâng lên là 51,2 triệu đồng một người trên năm. Với những kết quả đạt được trong giai đoạn từ nay đến năm 2025, Việt Hồng phấn đấu về đích xã nông thôn mới nâng cao. Năm 2024 này, niềm vui, hạnh phúc của người dân huyện Trấn Yên như được nhân lên bởi với sự nỗ lực quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở và sự đồng thuận của người dân. Chính vì vậy, ở Trấn Yên có nhiều vùng đất được người dân gọi là miền quê hạnh phúc như thôn Khuôn Bổ, thôn Người Mông, xã Hồng Ca, thôn 1 của người Cao Lan, xã Hòa Cuông, thôn Khe Đát của người Giao, xã Tân Đồng, bản Vần người Tây, xã Việt Hồng, thôn Hợp Thành, xã Quy Mông, nơi có người Mường sinh sống; thôn 5, xã Minh Quán, nơi có nhiều mô hình vườn nhà xanh sạch đẹp. Các miền quê hạnh phúc đều ghi dấu ấn của đội ngũ cán bộ đảng viên tâm huyết, năng động, trách nhiệm chăm lo. Đồng chí Trần Nhật Tân, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Trấn Yên cho biết, trước yêu cầu phát triển bền vững, huyện Trấn Yên xác định phát triển xanh, tăng trưởng xanh là lựa chọn lâu dài, hình thành và phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung như vùng trồng tre bát độ, vùng trồng cây ăn quả có múi, vùng trồng chè, vùng trồng cây lâm nghiệp, gỗ lớn, vùng trồng sâu nuôi tằm. Điểm nổi bật của huyện trong xây dựng nông thôn mới đó là các phong trào thi đua yêu nước được nhân rộng và lan tỏa, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Đồng chí Triệu Thị Bích Liệu, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Trấn Yên cho biết.
Trong năm 2024 thì ngành nông nghiệp của huyện cũng sẽ tiếp tục tham mưu để tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp. Trong đó thì tập trung phát triển mở rộng quy mô sản xuất đối với các vùng sản xuất hàng hóa. Thứ hai là sẽ tập trung để nâng cao chất lượng các vùng sản xuất hàng hóa, đặc biệt là quan tâm đến hoạt động của các hợp tác xã theo chuỗi liên kết sản xuất để tăng khối lượng về giá trị sản phẩm, đảm bảo cái sản xuất bền vững. Thứ ba là tiếp tục triển khai thực hiện bền vững các chuỗi liên kết sản xuất và tuyên truyền để các doanh nghiệp hợp tác xã được tiếp cận với các chính sách hỗ trợ sản xuất và đảm bảo các chuỗi sản xuất là không bị đứt gãy trong cái việc liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm.
Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, huyện Trấn Yên xác định việc xây dựng và mang lại cuộc sống hạnh phúc cho người dân là đích đến cuối cùng, từ đó cụ thể hóa bằng các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, bằng việc làm mà cả hệ thống chính trị cùng chung tay vào cuộc, đáp ứng nhu cầu cuộc sống và nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân. Các phong trào thi đua yêu nước được triển khai rộng khắp, phong trào xây dựng trường học hạnh phúc, lớp học hạnh phúc, bác sĩ tận tâm, bệnh viện hạnh phúc, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, để việc nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân trở thành động lực, nền tảng tinh thần và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Năm 2023, chỉ số hạnh phúc của người dân ở Trấn Yên đạt 69,8%. Những giá trị tri thức tốt đẹp của đồng bào các dân tộc trong huyện đã được bảo tồn, phát huy, truyền dạy cho các thế hệ về nét đặc trưng nhất của dân tộc mình, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của người dân. Cùng với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa thì sức mạnh đại đoàn kết được phát huy, góp phần tạo nên một diện mạo quê hương ngày càng đổi mới. Hoạt động của mặt trận và các đoàn thể chính trị hướng mạnh về cơ sở và các khu dân cư. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được triển khai rộng khắp và ngày càng đi vào chiều sâu, được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xóa đói giảm nghèo và thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của người dân trên địa bàn huyện Trấn Yên đạt 54,6 triệu đồng một người trên năm. Tỷ lệ hộ nghèo sau rà soát là 1,74%. Đời sống vật chất, tinh thần và sự hài lòng của người dân về cuộc sống ngày càng nâng cao, góp phần mang lại một cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn. Trấn Yên hôm nay mang trên mình một diện mạo mới, khang trang hơn, giàu mạnh hơn. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Trấn Yên đang tích cực nỗ lực để xây dựng huyện Trấn Yên trở thành huyện nông thôn mới nâng cao theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, bám sát vào sự chỉ đạo của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện và hội phụ nữ cấp trên, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trấn Yên đã phát động các phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Yên Bái thời đại mới gắn với xây dựng người phụ nữ Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, đẩy mạnh phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Cuộc vận động xây dựng gia đình năm không ba sạch, năm có ba sạch để góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, Xoay quanh nội dung này, chương trình có ghi nhận sau. Quý vị và các bạn cùng nghe.
Trong không khí của những ngày đầu xuân Giáp Thìn, trò chuyện với chúng tôi, chị Bụt Thị Hoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trấn Yên phấn khởi cho biết, kết thúc năm 2023, phong trào và nhiệm vụ công tác hội phụ nữ đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Chị em phụ nữ phấn khởi, tin tưởng gắn bó với tổ chức hội. Nhiều tấm gương phụ nữ đã được tuyên dương trên các lĩnh vực khác nhau. 11 nhiệm vụ thực hiện theo kế hoạch số 111 của huyện ủy Trấn Yên về thực hiện chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy Yên Bái đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Trọng tâm là xây dựng câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, chi hội hạnh phúc đạt và vượt 166% chỉ tiêu giao. Chị Bồ Thị Hoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trấn Yên khẳng định.
Để góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, chúng tôi cũng đã phát huy tích cực vai trò của các tổ chức hội trong xây dựng gia đình hạnh phúc để lan tỏa và phát huy vai trò xây dựng tổ ấm của hội viên phụ nữ, người giữ lửa trong mỗi gia đình. Và cho đến hết năm 2023 thì Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trấn Yên đã duy trì và thành lập mới được 181 câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc và thành lập mới 10 chi hội phụ nữ hạnh phúc. Gắn mới và duy trì trên 300 biển nhà sạch vườn đẹp, xóm sạch, ngõ sạch.
Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ huyện Trấn Yên đã triển khai nhiều phong trào thi đua, nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc được thành lập trên địa bàn không chỉ giúp duy trì sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình mà còn thay đổi các định kiến về vị trí, vai trò của phụ nữ và trẻ em gái. Lồng gắn với đó là đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng gia đình 5-0 ba sạch, 5-có ba sạch để góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân. Chị Hoàng Thị Thắng ở thôn Phú Mỹ, xã Việt Thành cho hay.
Cứ một tháng chúng tôi có hai lần, đầu tháng và cuối tháng, phân từng nhóm một, nhóm này mang chổi, nhóm này mang cuốc và nhóm này mang xẻng, nhóm này mang máy. Cảm thấy rất vui và rất là hạnh phúc, đông vui, ăn tháng được hai ngày là ba con chúng ta tập trung là vừa nói chuyện vừa làm.
Ở xã Nga Quán, để tuyên truyền vận động chị em tham gia, thực hiện có hiệu quả việc nâng cao chỉ số hạnh phúc cho hội viên. Trước hết, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã chỉ đạo các chi hội tuyên truyền vận động hội viên phát huy vai trò của người phụ nữ trong gia đình để xây dựng gia đình hạnh phúc, từ đó tạo nền tảng để xây dựng xã hội hạnh phúc. Về vấn đề này, chị Trần Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nga Quán cho hay.
503 sạch trong cái tiêu chí nông thôn 18.7 thì có cái tiêu chí là sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp. Đấy là một cái nội dung trọng tâm chúng tôi đã xây dựng kế hoạch phối hợp với cấp ủy chi bộ tuyên truyền vận động các hộ gia đình phân loại rác thải tại nguồn và kiểm tra toàn bộ các công trình vệ sinh và vận động bà con nhân dân vệ sinh đường làng ngõ xóm một tháng hai buổi vào ngày 15 và ngày 30. Đặc biệt là cái việc phân loại rác thải tại nguồn và sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp, vệ sinh nhà cửa, quét dọn sạch sẽ để nâng cao cái chất lượng sống cũng như là môi trường sống qua chấm điểm cũng như các cuộc vận động đặt những cái biển nhà sạch vườn đẹp là chúng tôi đã có 24 mô hình trong toàn xã.
Chị Hoàng Thị Ngọc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quy Mông cho biết, trong những năm qua, để góp phần vào nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân cũng như chị em phụ nữ, ngoài đẩy mạnh thực hiện tiêu chí ba sạch qua phong trào đoạn đường tự quản, đoạn đường xanh sạch đẹp, sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp, nhà sạch vườn đẹp, hội đã tạo điều kiện cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn với lãi suất ưu đãi nhằm phát triển sản xuất chăn nuôi và hỗ trợ vốn vay ưu đãi để xây nhà vệ sinh đạt chuẩn. Nhờ vậy, nhận thức của hội viên được nâng cao, người dân không còn vứt rác bừa bãi mà tự đào hố trong vườn để xử lý rác. Mỗi tháng một lần và trước những ngày lễ Tết, các hộ lại ra quân làm sạch đường làng, ngõ xóm, góp phần tích cực nâng cao tiêu chí môi trường và xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, cuộc vận động còn lan tỏa nội dung về xây dựng hình ảnh người phụ nữ Yên Bái thời đại mới, thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, quảng bá nét đẹp văn hóa, con người Yên Bái để chị em gìn giữ những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Chị Hoàng Thị Ngọc, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Quy Mông cho biết thêm.
Đối với Hội Phụ Nữ xã Quy Mông, chúng tôi cũng đã phối hợp cùng với lại Ủy ban Nhân dân xã tiến hành triển khai tổ chức thành lập 10 cái câu lạc bộ gia đình hạnh phúc trên 10 thôn. Từ đó thì các thành viên tham gia sinh hoạt câu lạc bộ có cái điều kiện cũng như là cái cơ hội được tham gia sinh hoạt, học tập, trao đổi các cái kinh nghiệm trong cái cuộc sống, ngay từ cái cuộc sống gia đình cho đến cái việc chia sẻ công việc, làm ăn, phát triển kinh tế cũng như là tham gia đóng góp vào các hoạt động của xã hội. Từ đó thì cũng đã thu hút rất là đông đảo chị em phụ nữ tham gia sinh hoạt, và cho đến nay thì cả xã đã có 10 trên 10 thôn đều có mô hình câu lạc bộ gia đình hạnh phúc.
Những năm qua, các tầng lớp phụ nữ trong huyện ngày càng nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về vai trò, vị trí, trách nhiệm của mình, phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, chủ động, sáng tạo, nỗ lực trong học tập, công tác, lao động sáng tạo, hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, luôn quan tâm chăm lo, vun đắp hạnh phúc gia đình, khẳng định vai trò vị thế to lớn của phụ nữ trong đời sống xã hội, đóng góp hiệu quả vào thành tựu phát triển chung của tỉnh trên các lĩnh vực. Các phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với phong trào thi đua yêu nước tại địa phương được các cấp hội phụ nữ thực hiện với nhiều cách làm mới, đạt hiệu quả cao. Các cấp hội đã chủ động tích cực phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ và các thành viên trong gia đình, cộng đồng về tầm quan trọng của việc xây dựng gia đình hạnh phúc thông qua các hoạt động truyền thông, hội nghị, diễn đàn, tập huấn kiến thức, đồng thời tích cực xây dựng các mô hình có địa chỉ cụ thể, duy trì hiệu quả các mô hình câu lạc bộ như phụ nữ nuôi dạy con tốt, phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng gia đình 503 sạch, thân thiện, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng. Năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trấn Yên đã thành lập mới 10 chi hội phụ nữ hạnh phúc, 6 chi hội phụ nữ 503 sạch và 5 có bà sạch, 5 chi hội phụ nữ 503 sạch tiêu biểu, xây dựng 44 ngôi nhà xanh, thành lập 44 tổ tự quản về môi trường và cảnh quan môi trường. Ngoài ra, các xã thị trấn tích cực trồng mới và cải tạo các tuyến đường hoa, xây dựng 4 tuyến đường điện chiếu sáng, thắp sáng đường quê với chiều dài 8 km tại xã Cường Thịnh, Vân Hội, Lương Thịnh. Để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao vị thế của phụ nữ trong gia đình, các cấp hội đã tích cực vận động, khai thác nguồn lực, thực hiện có hiệu quả các chương trình dự án về phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo, dạy nghề, tạo việc làm. Năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã chỉ đạo các chi hội cơ sở tích cực vận động hội viên tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, giúp đỡ được 23 hội viên phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, hỗ trợ thành lập 3 doanh nghiệp và 1 hợp tác xã do nữ làm chủ. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên cho 1.944 hộ vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh. Đồng thời còn hỗ trợ giúp đỡ các hộ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ yếu thế được thực hiện thường xuyên thông qua các hoạt động như hỗ trợ xây nhà mái ấm tình thương, thăm hỏi, động viên, tặng quà phụ nữ trẻ em nghèo nhân các dịp lễ Tết, động viên tân binh lên đường nhập ngũ. Cùng với đó, hội phụ nữ các cấp tích cực vào cuộc, kịp thời lên tiếng, tham gia phối hợp giải quyết theo quy chế liên ngành của tỉnh và giám sát các vụ việc bạo lực gia đình, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em xảy ra trên địa bàn nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ và trẻ em. Nói về một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024, chị Bồ Thị Hoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Năm 2024, chúng tôi tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cái nhiệm vụ phong trào công tác hội, tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, gia đình 5 có 3 sạch và mô hình gia đình 5 có 606 sạch, và tiếp tục vận động hội viên gắn biển nhà sạch vườn đẹp, xóm sạch ngõ sạch. Huyện hội sẽ chỉ đạo các cơ sở hội chủ động đổi mới cái phương thức hoạt động của hội theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả.
Phát huy kết quả đạt được, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trấn Yên tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên, thực hiện có hiệu quả chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy Yên Bái và kế hoạch số 168 của huyện ủy Trấn Yên về thực hiện nhiệm vụ công tác hội năm 2024, trọng tâm xây dựng người phụ nữ Trấn Yên thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch và hai khâu đột phá thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động hội gắn với thực hiện chỉ thị số 05 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Quý vị và các bạn vừa nghe tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông Văn hóa Trấn Yên thực hiện. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.